Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Trạch Pháp Hoa phần thứ 3, Ưng Thời, trang 371. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm Phật, chúc tụng Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mình qua tới phần kệ. Đúng rồi, cái phần kệ này mình nói nó là trùng tụng, nhưng mà thật ra nó không phải là trùng tụng. Một kỳ trước quý vị Phật tử học kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị biết rồi, mình lội cái này cũng cả tháng trời trong này, mà vì mình đã lội rồi, nhưng bữa nay mình khỏi lội, bữa nay mình có phao rồi. Thì bây giờ mình cứ tiếp tục mình đi cái chỗ nào mình giải rồi thì thôi mình khỏi nói, hoặc mình lướt qua thôi. Thì quý vị biết cái phẩm Ưng Thời, tức là phẩm thứ ba ở trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì gọi là phẩm thí dụ. Thí dụ tức là thí dụ về cái nhà bị cháy ấy. Phẩm này gọi là Ưng Thời. Kỳ trước mình có nói rồi, Ưng Thời tức là đúng lúc, phải lúc. Thời tức là cái lúc đó. Ưng tức là, hoặc là ứng tức là phải, tức là đúng, nhằm ngay cái lúc đó. Nếu mà ví dụ như quý vị chưa học kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy nó kỳ cục, không hiểu ý nghĩa lắm. Nhưng mà quý vị đã học rồi thì quý vị biết cái này là ví dụ về cái nhà bị cháy. Tức là ví dụ đầu tiên là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói tam giới, tức là ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều không có an, đều không có yên, giống như là cái nhà lửa vậy. Người ta nói nhà lửa tức là nhà bị cháy, chứ không phải là cái nhà lửa, tức là nhà đang bị cháy vậy. Mà chỉ có một cửa duy nhất ra vào thôi, tức là Phật thừa thôi. Nếu mà không ra khỏi bằng đó là không ra được. Thành ra nếu mà có tu thanh văn, duyên giác thì gì là cũng nằm trong đó thôi. Có thành người La Hán nữa thì cũng nằm trong cái nhà bị cháy, vậy chạy tới chạy lui như vậy thôi chứ không ra được. Muốn ra thì phải theo cái Phật thừa. Bây giờ mình đọc tiếp này. Ví như trưởng giả, tức là người nhà giàu hôm trước mình nói rồi, tức là ví dụ trong Phật có ngôi nhà lớn, tức là tam giới, đã quá cũ kỹ, nghiêng ngả mục nát, nơi ngôi nhà chính sắp sửa hư giã, cột kèo rui mè. Tức là hôm trước mình nói rồi là cái ví dụ về ba giới. Đều đã mục gãy, bao nhiêu hiên cửa, cửa sổ, cửa lớn, lại các kho lẫm bằng cây đất nệm, tường cao nghiêng đổ, vách bên suy sụp, liếp che mái lợp quá cũ rã rời hiện đang trong đó. Thì trước quý vị nhớ mấy cái này mình giải thích những cái ví dụ, tức là những cái ẩn dụ này các ngài ở trong Pháp Hoa Tông đó, các ngài trong Pháp Hoa Tông thì các ngài giải thích cho mình rõ, tức là những cái ví dụ này nó là cái gì. Thì quý vị đã học rồi, quên thì mình về mình xem lại bên kia. Hiện nay đang có 500 người cùng nhau tụ tập, bản chữ nho đây là ngũ bách chi chúng. Thì bản Cư Ma La Thập thì nói là hoặc là 100, hoặc là 200, 300, tới 500. 100 là tượng trưng cho trời, 200 là tượng trưng cho người, 3 là cho súc sinh, 4 là ngạ quỷ và địa ngục, tức là 5 cái loại như vậy sống chung với nhau. Thường thường quý vị mà học trong kinh thì quý vị nghe nói là ngũ thú tạp cư địa, là cái danh từ đó. Ngũ thú tạp cư địa tức là 5 loại thú ở chung với nhau. Mình nói trời hay là mình mà cũng kêu một thú nó kỳ lắm. Mà sự thật là các ngài nói tụi bay là thú hết trơn, chứ không phải là cái gì ấy, không phải là Phật. Thì mình cứ tưởng là bờ, nhưng mà sự thật nó là vậy. Ngũ thú tạp cư địa tức là cái mình ở chung nhau, lộn xộn như vậy. Bây giờ mình đang ở chung với súc sinh, mình chung với địa ngục, với ngạ quỷ ở đây, mà mình không thấy thôi, hoặc là nếu mà mình không biết thì không biết. Cùng nhau tụ tập ở trong nhà ấy, cỏ cây mọc đầy dùng để mà nuôi vô số gia súc, tất cả các cửa đều luôn đóng kín. Có lầu gác đẹp và các hoa sen, vô số mùi hương. Cái này là tượng trưng cho cái dâm. Quý vị nhớ, dâm ấy, bây giờ thường thường mình nói ấy, thì cái này gọi là tham, dâm nộ si, cái danh từ ngày xưa, thời mà ông Trúc Pháp Hộ. Thời mà ngày Trúc Pháp Hộ này ấy, thì người ta gọi là dâm nộ si, bây giờ thì mình gọi là tham sân si. Dâm tức là tham, nộ tức là sân. Thì vậy thôi, những gì ấy. Thì cái phần này ấy, ở trong cái bản Kumara Thập là không có nhé. Quý vị đọc Kumara Thập là không có cái phần này. Biết bao loài chim cùng loài vây quanh, chữ nho của nó là nhược can trùng điều quyến phục vi nhiễu, tức là cái này là ví dụ ẩn dụ cho cái mạng, tức là trong lục đại phiền não. Quý vị nhớ tham sân si mạn nghi ác kiến, sáu cái đại phiền não. Thì trước trong bản Kumara Thập mình cũng học rồi, nhưng mà bản Kumara Thập thì đi chi tiết hơn, ví dụ như là si hiêu điêu thú ô thức thú cáp gì đó. Trước mình có giảng rất dành về cái này, tức là những cái con tù hú rồi con bồ câu, con ó, thì nó mỗi con tượng trưng cho những cái mạng, mà mỗi cái thứ nó ngã mạng khác nhau. Quý vị nhớ trước mình học rồi, bây giờ về xem lại đó. Các loài trùng rắn, rơi, độc, bay rúc, tức là cái này tượng trưng cho sân. Ở trong bản Ma La Thập cũng giống vậy. Khắp trốn khắp nơi có các trùng ác, nhiều loài thú dữ, chuột giết bò cạp. Thì trong cái bản Ma La Thập cũng vậy, mà trong bản Trúc Pháp Hộ này cũng vậy. Tức là díu ly hề thử, díu ly hề thử tức là những cái trồn, mấy chuột đồng. Thử tức là con chuột, chuột tức là tượng trưng cho si, tức là tham sân si, tức là mạn sân si. Đấy. tên gọi khác nhau, kêu la diên xiết khắp nơi trên đất hoặc trong chỗ kín, phân với nước tiểu. Thì cái này trong cái bản chữ Nho của nó là nhi hữu nạp tạng. Nhi hữu nạp tạng đó thì cũng đúng, nhưng mà quý vị thấy nếu mà dịch sang tiếng Việt mà mình nói là hoặc trong chỗ kín nghe nó kỳ cục không? Đúng là cái chỗ này là nạp tạng, tức là cái chỗ mà che giấu, cái chỗ nào mà kín đáo, mình phải nói là nơi kín đáo, chứ không có nói mình nói ở trong chỗ kín. Chỗ kín thì người ta nghe, người ta hiểu nó khác. Phân với nước tiểu ô uế chảy tràn, sâu dòi gai gốc trong đó dãy đầy sư tử sói lang. Phần này là tượng trưng cho tham. Thì ở trong bản chữ Nho của nó là sung mãn kỳ trung sư tử hồ lang, thì cũng giống như trong bản Kumarathap. Bản Kumarathap thì quý vị nhớ là không có chữ sư tử, chỉ có chó sói thôi. Ở trong bản Kumarathap về sau ấy, thì người ta lấy sư tử là tượng trưng cho vua, tượng trưng cho đức Phật gì đó, do họ không lấy cái ví dụ đó nữa. Cắn xé lẫn nhau, cùng nhau nhai gọc thi thể người chết, người nào nghe thấy không khỏi kinh sợ. Vô số bầy chó, tức là trong cái chữ Nho là cầu khuyển, đua nhau vồ chụp, chúng chạy cuống cuồng, tranh giành bươi móc nơi nơi, chỗ chỗ ngã quỷ lúc đó đều đến tranh ăn, đói khát dã rời. Cùng nhau gặm nhấm, tiếng chúng cất lên, ngôi nhà rùng rợn biến trạng như thế. Cái này ở trong bản Kumarathap hôm trước mình học rõ rồi này. Những con chó này nó cắn nhau đó, những con mà gọi là dã can. Thì trong bản Kumarathap đó, quý vị về học lại nó, thì từ cái phần chỗ biến trạng như thế này trở lên trên này, tức là năm cái độ sự. Quý vị nhớ, tham sân si mạng. Có rồi, phần từ chỗ có các vị thần này trở xuống này là nói về năm cái lợi sử, tức là năm cái ác kiến đó. Thần là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới kiến thủ, tà kiến, năm cái lợi sử. Thì trong bản của Kumarathap cũng giống vậy. Có các vị thần ôm lòng độc hại, ruồi nhặng bọ chét cùng rất đông nhiều, có cả trăm loại, và các yêu tinh dạo chạy bốn phía. Thì cái phần dịch này á cũng giống như bên cái bản của Kumarathap mà ngài Chí Định dịch ấy. Dịch thì nó không có đúng. Tức là cái văn chữ Nho của người ta là bách túc trùng trùng cập chữ vọng lượng. Bách túc tức là cái con rít, trùng trùng thì đây là nói là có cả trăm loại, thì nó không đúng cái nghĩa của nó. Vì cái này là con rít, tất cả các loại rít cập chữ vọng lượng và các loại vọng lượng. Nếu mà bây giờ quý vị dịch chữ yêu tinh không á, thì nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà yêu tinh thì nó tổng quát, nó không có ý nghĩa. Còn cái vọng lượng là hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ lị mị vọng lượng, tức là trong cái bản của Ma La Thập á, lị là một thứ ma, mị là một thứ ma, vọng lượng là một thứ ma nữa, tức là thứ quỷ mà lớn ở trong rừng, ở trong núi ấy, gọi là vọng lượng. Thì hôm trước mình cũng nói rồi, ví dụ như mình đọc ở trong cái kinh Dược Sư mà đầu năm mà mình tụng, nó khẩn cầu vái van cùng vọng lượng. Nhiều khi mình tụng kinh rồi mình nghe mấy bà mấy ông tụng mình không hiểu, nói ôi cái này chắc đứng lộn sai, vọng lượng cái vọng lượng gì? Vọng lượng tức là mấy người chết nữa, đi vái mấy người chết nữa, thì cũng không phải. Vọng lượng tức là loại quỷ, nhưng mà nó ở trong rừng trong núi lớn. Loại quỷ nó ghê lắm. Thì nó khi mà quý vị đi xa, ngày xưa mà ta đi xa hoặc đi những chỗ hiểm trở đó, là người ta phải đeo bùa hoặc là bắt ấn hoặc là làm cái gì đó để mà họ đề phòng cho họ. Cũng giống như kiểu mà ngậm ngài chìm châm chẳng hạn. Thì cái đó là tin tưởng ngày xưa của người ta. Vọng lượng tức là cái loại quỷ dữ lớn, rào chạy bốn phía, sản sinh cho bố, tức là nó sinh thêm ra, sinh thêm ra. Cái phần này đó, tức là tượng trưng cho cái thân kiến. Thân kiến tức là ngã kiến. Còn ở trên nó cũng rất đông ngoài, có cả trăm loại. Trên tức là loại kiến thủ. Kiến thủ tức là cái tà kiến mà mình thấy được, mình giữ chấp nó. Chấp nó chứ nó không hẳn tới giới cấm thủ nữa. Kiến thủ tức là mình đã thấy sai rồi, mình cứ giữ cái sai lầm đó mà mình không chịu sửa, gọi là kiến thủ. Còn thân kiến là cái bản chất của nó, tức là cái ngã kiến. Tức là mình thấy là cái ngã này là nó có thật, mình thấy cái thân mình là nó có thật, thành ra mình mới có tự ái. Mà nó sinh ra nhiều, quý vị thấy rào chạy bốn phía, sản sinh cho bú đến giật lấy ăn các loại di cừu không thể chạy thoát. Trở về chỗ ở, tuy các quỷ thần đến giúp đỡ chúng để khỏi bị hại nhưng không cứu được. Các quỷ thần ấy, quỷ thần ở đây tức là Dược Xoa La Sát, cũng trước mình học ở trong cái bản của Ma La Thập rồi, quý vị nhớ ha. Cũng ăn chúng sinh, tuy đã no nê tâm vẫn hung ác, phẩm loại không đồng. Thì cái này gọi là tà kiến, cái này tượng trưng cho ẩn dụng là tà kiến. Và cái sự thứ ba, dòng giống khác nhau, có kẻ đã chết, chôn cất đã xong, hồn họ ra ngoài dạo quanh ở đó. Cái này là biên kiến. Giống như trong cái bản Kumarathap, nó cũng tương tự như vậy. Bây giờ quý vị về so với bản Kumarathap thì thấy nó cũng giống như vậy thôi. Mà nếu mà mình đọc không ấy, mình không biết mà mình cứ đọc trong này, thì mình thấy trời cái này mê tín quá, toàn nói chuyện gì trên trời dưới biển không. Cưu hoàn hương âm, tánh tình tàn bạo. Cưu hoàn tức là cưu bàn trà. Quý vị nhớ, trước mình không nói rồi. Hương âm nó cũng là loại cưu bàn trà. Cưu bàn trà là loại thần hương âm, quý vị nhớ hôm trước mình nói vậy. Các vị này là thần không có ăn thịt uống rượu, chỉ có mùi hương thôi. Nếu quý vị thấy khi nào mình cúng thì mình phải đốt hương cho nó dữ là vậy. Nhiều khi người ta nói tại sao mình vậy là vậy. Tức là cái này là tượng trưng cho giới cấm thủ. Ví dụ như ta nói cái gì là mình cứ phải giữ cái đó, hoặc là mình thấy cái này là đúng thì mình nhất định phải giữ, chết sống thôi bỏ nó. Cũng phải giữ như vậy thì gọi là giới cấm thủ, đó cũng là loại tà kiến. Tánh tình tàn bạo, hai tay vươn ra dạo chạy khắp nơi, không chú thuật nào có thể trừ được. Cái này cái ẩn dụ của cái giới cấm thủ nó là dạo chạy khắp nơi, tức là chạy khắp có ba cõi để mà tạo những nghiệp ra, không chú thuật nào có thể trừ được. Thì bản chữ nho của nó là vô hữu chú thuật, khả dĩ tích trừ. Tại vì ngày xưa người ta tin tưởng như vậy, những thứ ma thứ quỷ như vậy dùng những loại chú, loại mantra đó hoặc là dalani để mà trừ nó. Thì bây giờ quý vị hiểu những ý nghĩa của nó rồi, chú thuật của nó tức là tổng trì, dalani tức là tổng trì tức là tổng vô lượng pháp, trì vô lượng nghĩa. Thì quý vị thấy cái chuyện đó không phải là những cái câu chú không thôi. Tại vì nhiều khi câu chú nó chữ phạn mà mình đọc sang chữ Việt nó mình phiên âm, ngay qua chữ tàu nó cũng đọc sai nữa, âm nó cũng sai bét nữa. Bầy chó bị chúng túm lấy hai chân để bắt nằm xuống để mà đánh đập. Thì hôm qua cái bản Kumala Thập ấy, mình học cái này rồi. Quý vị thấy cái bản trà nó hôm trước ở trong cái bản Kumala Thập ấy, thì nói rõ hơn, tức là quỷ cưu bản trà nó đè xuống. Thì hôm trước mình nói ở trong bản Kumala Thập rồi, quỷ cưu bản trà nó ngày xưa tôi nghĩ thân hình như quả dưa. Mà thường thường người mình là tối ngủ mà bị bóng đè rồi đó, ma đè hay bóng đè rồi đó, là quỷ cưu bản trà nó lại. Thì hôm trước mình nói ở trong bản Kumala Thập rồi, thôi quý vị coi lại, chứ bây giờ mình nói nữa thì không thể nào hết được. Chói hai chân chúng lấy dây quấn cổ ngồi trên mà chơi, giống hệt ở trong bản Kumala Thập. Tâm ý khoái trá các con voi đen thân hình cao lớn, cái này ở trong bản Kumala Thập không có. Cái này chữ nho của nó chưa tư khắc tượng chúng. Thì quý vị để ý là trong cái bản Kumala Thập nó không nói tới voi, không nói tới xe voi, mà chỉ có cái bản Trúc Pháp Hộ này mới nói xe voi, tức là xe dê, xe ngựa, xe voi. Còn ở trong cái bản Kumala Thập nó là xe dê, xe hươu, xe trâu. Thân hình cao lớn, thể lực hùng mạnh, tự do ngang nhiên, thường ngày đói khát tìm cầu uống ăn, vừa thấy cỏ rơm vội vàng chạy đến, có trùng cổ nhỏ và chiếc mỏ sắt ở giữa cỏ dọc. Cái phần này là không có ở trong bản Kumala Thập này. Thấy từng thi người quỷ ác hung hiểm, bứt tóc kêu la, các quỷ đầy dẫy đói khát thúc bách rình rập kiếm tìm trong chừng bốn phía, qua các cửa sổ không thể được ăn, các tà yêu mị và các quỷ đói chim giữ các thú. Cái phần này là người ta dịch sang tiếng Việt, cái bản dịch tiếng Việt họ dịch qua chữ nho họ dịch sai nhiều, tức là họ dịch thoát nghĩa thôi chứ không phải đúng hệt nghĩa. Thì cho quý vị thấy chẳng hạn như mấy chú chim giữ cắt thú thì quý vị không hiểu được, cắt này tức là con ó, thì họ không cứ gì cắt thôi. Thì quý vị nếu hiểu chữ cắt thì biết, còn không hiểu thì thôi. Ngôi nhà khủng khiếp như là cái tam giới, như các thứ như vậy, có vườn cây lớn vách phên sụp đổ, phòng ốc cửa nhà gãy ngã la liệt, chỉ có một người canh giữ ngôi nhà, người ấy trong đó ở lại trông chừng. Cái này cũng giống như trong bản Kumala Thập dùng cho Đức Phật hóa sinh vào tam giới. Đức Phật đã ra khỏi cái nhà bị cháy rồi, tức là đã ra khỏi tam giới rồi, bây giờ ngài mới hóa sinh trở lại cái tam giới, chứ không phải là Đức Phật. Đây là Đức Phật là thành bây giờ trời ơi, ông cũng là đẻ bà Ma Gia Hoàng Hậu, đẻ ông ra thôi chứ làm gì đâu. Không phải, thay dâm nhiều người dài dột ngồi nghĩ thôi bây giờ ông Phật đúng vậy, ông cũng ba bốn vợ rồi xong ông mới bỏ nhà ông đi tu, thì bây giờ tôi cũng vậy, thì tôi vậy tôi cũng thành Phật nè. Cái đó không phải. Một hôm ngôi nhà bỗng nhiên nổi lửa bốn phía chung quanh. Thì quý vị thấy ở phần chữ trường hàng kỳ rồi mình học đó, tức là nhất diện phải không, tức là một mặt. Ở đây là nói là bốn phía, bốn phía thì hôm trước mình nói tức là bốn cái điên đảo, lửa tức là cái khổ, hôm trước mình nói rồi quý vị hiểu cái là rồi. Bốn phía nó nổi lửa lên, tức là bốn cái mặt nó điên đảo của nó, tức là ví dụ thường lạc ngã tịnh là cái đúng của Đức Phật. Thì bây giờ cái nào không thường mà mình nói là thường, cái nào là không phải lạc tức là không phải vui đó mà mình nói là vui, cái nào không phải tịnh mà mình nói là tịnh, mà cái gì không phải ngã mình nói là ngã. Lửa đều bốc cháy, lửa tức là khổ. Vô số ngàn người kêu la thất kinh, lửa càng cháy mạnh. Ông trưởng giả kia sợ thiêu con mình, cất tiếng kêu than, cột nhà đổ nhào, từng vách ngã sụp. Thì cái này kỳ rồi mình lấy ví dụ rồi, nó là cái khổ nhưng mà mình không thấy khổ, mình nghĩ nó là sai, thành ra cái là điên đảo của nó. Giống như trước mình nói đó, ví dụ mình thấy bây giờ trời ơi, bây giờ mình đi làm ít tiền, bây giờ mình muốn mua một căn nhà 300-400 ngàn đô cho nó sướng đi, để nói trời ơi bây giờ khỏi không cần đâu, bây giờ cứ mua vô ở trước đi, mai mốt trả dần dần. Trời ơi thì kệ nó, trời bây giờ income mình nhiều dữ ha. Thì mình ngồi mình nghĩ vậy, nghĩ vậy tới lúc mà nó sụp xuống một cái thì income không còn thôi, tá quả thì khổ. Than khóc kêu la, vô số ngàn người kêu la thất kinh, lửa càng cháy mạnh, tức là tiền nó ra bây giờ mình thiếu nó nói căn nhà 300 ngàn, bây giờ tính ra là 1 triệu bạc rồi, bây giờ mình thiếu nó, bây giờ rút ra đâu cũng được. Khai bằng cái rút thì mai mốt thì nó cũng kêu bằng nó garnish cái tiền lương của mình, đi làm đâu nó cũng chặt hết. Thành ra lửa càng ngày càng cháy là cái khổ. Mà lúc đầu mình thấy như vậy nó là khổ, mà mình không thấy nó là khổ, mình cứ nghĩ nó là cái vui, cái sướng, sướng chết trời ơi. Cột nhà đổ nhào, tường vách giã sụp, các loại quỷ thần la hét gọi nhau, những loài chim dữ muốn bay chính lửa, vô số chim cú lo sợ bàng hoàng, trăm ngàn yêu mị. Thì những cái phần này dịch qua cái bản chữ nho đó thì nó hơi sai chút xíu. Trăm ngàn yêu mị cũng vậy, kinh hãi rồi chạy, chính mình trông thấy. Tức là tất cả những cái này là những cái cây sân với lại cây si với lại cây mạc, tức là những năm cái loại độn xử. Chính mình trông thấy lửa cháy phùn phột, vô lượng quần manh thành cho tan tành. Quần manh không phải nói chúng sinh không, bởi vì nó đuôi nó không thấy, thành ra nó mới khờ dữ vậy. Thành cho tan tành chỉ vì phúc mỏng bị lửa đốt cháy, ai nấy hãi hùng. Thấy lửa đốt cháy trông chẳng còn gì, máu thịt chảy đầy. Khi đó nhà này những loài hung mạnh, tất cả quỷ mị giành nhau ăn nuốt. Khói hôi ngùn ngụt reo mừng khen ngon. Cái này giống bệnh mà là thật. Khói hôi ngùn ngụt reo mừng khen ngon, tức là cái này là tượng trưng những người tu mà người ta tu sai quý vị, tức là tu thiền chẳng hạn. Rồi mình thấy được cái thiền vị, bây giờ mình ngồi thấy trời ơi chúng sinh nó khổ quá, nó làm cái này kia, nó bứt đầu bứt tóc, nó kêu. Còn có khi mình tu, mình vô chùa, mình ngồi thiền vững như núi rồi, không yên yên lặng thanh tịnh sướng, mình không chấp cái này không chấp cái kia, sướng quá. Mình nói cho nó là thiền vị, nhưng mà thật ra nó là cái khói hôi. Quý vị thấy rõ đó, bởi vì sao Đức Phật nói rõ rệt trong này là tu không có chứng không có đắc. Bởi vì khi mà quý vị nghĩ là quý vị chứng được cái gì, đắc được cái gì, nó tức là quý vị sai rồi. Sai ngay lúc đó. Thành ra quý vị thấy tại sao người xong mà mấy ông ở bên thiền tông đó, mình thấy ông đưa cái công án xong rồi nói câu gì ông cũng lấy gậy ông buộc chân. Nói phải nói quấy gì ông cũng buộc tuốt. Nói rằng cho mày đừng có nói gì nữa, đừng có thèm nghĩ gì nữa. Vì mày nói phải cũng buộc, mà nói quấy cũng buộc. Thành ra khói hôi ngùn ngụt, cái này là cái ví dụ giống như trong bệnh của Ma La Thập quý vị học rồi. Kinh hoàng sảng chạy, vòng vo ngư ngác, rắn rít bò cạp, dòi bọ dày đẫy. Quỷ mị tha hồ, quỷ mị tha hồ tức là cái phần mình nói ví cho cái loại sử á, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giấy cấp thủ, nãy mình nói. Chụp lấy ăn nuốt, lửa cháy trên đầu vui vẻ dạo đi, đói khát tìm ăn. Quý vị thấy không, lửa cháy trên đầu vui vẻ dạo đi, tức là lửa đang cháy trên đầu, tức là cái khổ nó bám chặt vào mình, nó thiêu đốt mình từ ngày mà mình không thấy được. Nếu quý vị mới thấy mấy ông thầy đó, chiều cái mấy ông tụng cái bài kệ thì nhật dĩ quá mạng diệt dị giảm, như thiểu thủy ngư tư dĩ hạ lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đồng nhiên đàn nhiệm vô thường thẩm vận phóng dật. Tức là ngày nay đã qua thì nhật dị quá, mạng diệt dị giảm là mạng cũng theo đó, cái mạng sống của mình theo đó nó cũng giảm bớt đi. Tức là bây giờ mình còn có bao nhiêu ngày sống, hôm qua mình còn có 5 năm nữa, bữa nay còn có 4 năm, 364 ngày. Thì ví dụ như vậy, như thiểu thủy ngư tức là như con cá mà nó nằm ở cái vũng nước, vũng nước mà bây giờ nước càng ngày nó càng ít đi. Thế quý vị thấy con cá nó nằm ngáp, 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 hát, hát, vậy nó sắp chết này. Tư hữu hòa lạc là nghĩ có gì vui không? Tức là mình bây giờ càng ngày giống như tôi vậy, bây giờ mình già rồi, cái mình thấy trời răng nó cũng dục, người nó cũng yếu. Ngày xưa còn nhảy chơi được, còn treo mấy cái này được, bây giờ leo lên cái là chóng mặt. Thế quý vị thấy nó khác. Mình thấy như vậy, mình nghĩ có gì vui không? Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đồng nhiên, tức là đại chúng phải nên tu tinh tấn, mỗi ngày mỗi tu hết. Như cứu đồng nhiên, tức là như lửa đốt đầu là cái này nè, như lửa cháy trên đầu nó. Lên tu hành tinh tấn và đừng có bao giờ mà quên, lơ lãng hết. Tức là bữa nay tụng kinh là vẫn tụng kinh, bữa nay làm phước là vẫn làm phước, chứ không nói nhưng nói thôi ôi bữa nay lạnh quá thôi nằm ngủ chút xíu, nằm nướng chút xíu thì thời gian nó qua thôi. Giống như tôi mới đọc cái bài gì đó, thật ra cái bài này nó lâu rồi, từ năm 2005, cái bài mà chắc quý vị nhiều quý vị đọc rồi, bài của Commencement Speech của Steve Jobs. Quý vị biết không, tức là ông Steve Jobs đó, tức là ông là một trong hai người sáng lập được cái công ty Apple, cái công ty computer Apple Computer. Thì năm 2005 đó, ông ấy đọc cái bài lễ tốt nghiệp của cái trường đại học đó. Thì ông đọc cái bài đó rất là hay. Mình thấy thì ông nói có một cái điều mà tôi thấy rõ rệt nhất đối với tôi đó. Ngày xưa tôi thấy và bây giờ cũng thấy đúng. Tức là hãy sống giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Tức là hôm nay là ngày cuối cùng của mình, cũng như là từ tù lên thang thôi. Trời, Steve Jobs nó dùng kết đi vậy ông. Chủ tịch công ty Apple mà quý vị biết nó cũng đau khổ chứ. Nó bị chính công ty Apple lay off. Rồi xong rồi nó lại bị ung thư tự tạng á, biết ung thư tự tạng nó chết dữ lắm. Nhưng mà cũng may phúc làm sao mà ông mổ được. Thì sở dĩ tôi cũng nói là vì Steve Jobs nó là Buddhist, tức là ông là người đạo Phật. Quý vị thấy lửa cháy trên đầu là như vậy, lửa cháy trên đầu mà vui vẻ dạo đi, bởi vì đâu có thấy nó khổ đâu trời. Mình thấy sướng quá nhá, trời tôi già mà khổ gì đâu. Già tôi còn có con, có cháu, trời ơi tôi nè, mấy chục đứa cháu, mấy chục đứa con này, thấy không? Có phúc dữ không? Thì cho mình cứ nghĩ vậy thôi. Độc hại hỏa hoạn trong ngôi nhà ấy kinh sợ như vậy, bao nhiêu là người chết nằm ngổn ngang. Khi ấy chủ nhà trưởng giả thế lực thấy việc như thế vội xếp trưởng giả này, tức là ví dụ trong Phật, ông Phật ông thấy các đứa con của ông, tức là các người tu mà nó còn khờ quá như vậy, vội xếp các việc nghe lặng lửa ấy, lửa tức là cái khổ, thương nghĩ các con cử nhạc đờn ca phủ dụ xe báu, những đứa ngu si không hiểu không biết tha hồ vui chơi. Tức là ngài mới bắt đầu dụ nó, nói đây này ở ngoài này này có này, bây giờ tổ chức nhạc ca nhạc này, múa này, hát gì đó. Thì cái phần này ở trong bản của Ma La Thập không có nhé. ở trong bản Kumara thật mình chỉ nói là ngoài kia là có xe dê, xe hưu, xe nai thôi. Nhưng mà cái phần này á, là tại nguyên cái phần này trang 377 này và qua phần đầu của trang 378 nữa, mấy phần này là trong bản Kumara thật không có. Mà cái này thì quý vị biết hôm trước mình nói rồi, tức là của ngài Trúc Pháp Hộ, ngài Pháp Hộ, ngài là ông Tăng, thì ông thầy của ngài đó cũng là Trúc, mà là Trúc Cao Tọa. Thì Trúc Cao Tọa đó ông là người Ấn Độ thật. Rồi ông Pháp Hộ thì ông quy y, tức là ông xuất gia, với lại ông thầy của ông là Trúc Cao Tọa. Và Trúc Cao Tọa đó là ông là người Ấn Độ, thành ra ông mới lấy tên Trúc. Chứ bản chất của ông ấy thì là ông là người Bắc Tria, về người Việt Chi ấy, tức là người Afghanistan. Thì bố mẹ ông người ta cũng sang, dĩ nhiên là ông sinh ở Đôn Hoàng. Thành ra là trong Đôn Hoàng bây giờ nó còn mấy cái hình vẽ của ông. Quý vị mà đi Đôn Hoàng, Đôn Hoàng nó là cái ốc đảo ở bên tỉnh Cam Túc, hôm trước mình nói rồi, bên Tàu ấy, nó vẫn còn một cái hình vẽ thì rõ rệt là hình của ông ấy. Và người ta ghi rõ dưới là Trúc Pháp Hộ, tại vì ông sanh ở đó thì mấy người ở Đôn Hoàng chắc cũng thích. Còn một cái hình nữa thì người ta nói là hình của ngài Huyền Trang, và bây giờ người ta vẫn phát tán ra ngoài, người ta nói là cái đó vẽ hình ngài Huyền Trang, nhưng mà tôi không đồng ý đó. Cái này ý riêng tôi thôi, bởi vì hình ngài Huyền Trang như một cái lỗ mũi ông cao ngẩm ra, mà ông mặc áo da mà lại đeo bông tai nữa. Thì quý vị biết Huyền Trang là người Tàu, chứ đâu phải là Huyền Trang, đâu phải là người Ấn Độ, phải không? Thành ra cái đó tôi nghĩ chắc không phải. Thì cái phần này là của ông Trúc Pháp Hộ, ông mới biết. Không phải mình nói là ông viết kinh, nhưng mà cái phần này ông nhấn mạnh vào đó. Nhấn mạnh cái phần này là quý vị nghe thấy rõ rệt là cho những cái người tu hành này. Vì ông là ông sư, khác với lại ngài Kumara Thập. Kumara Thập không phải ông sư. Nô đùa trong đó trừ giả nghe thấy vội vã trở vào, trẻ thơ không biết chẳng nghĩ cách ra. Nay các con ta mê mờ bế tắc, tất cả ngu muội không thấy không nghe, vì ham chơi đùa mà tự trói buộc. Bản tánh các con rất khó sửa đổi, phàm các chúng sinh rất nhiều giống loài, gặp nạn lửa lớn, khổ não đớn đau. Tức là cái khổ cái này thì nói thẳng rồi. Quỷ thần giận dữ trong lòng độc ác, vô số yêu mị nhảy nhót vui mừng, hổ mang chó sói nhiều không kể xiết. Cái này tức là những cái tham sân si mạng. Đói khát tìm ăn, ăn uống no nê, các con của ta sẽ chết trong đó, nếu không nạn lửa cũng chẳng vui gì, oán kết khổ nghi khổ đau như thế, huống gì chung quanh lửa bốc hừng hực. Các con ngu dại tự ý ở trong say sưa chơi giỡn vui đùa không thôi, không chịu suy nghĩ theo lời cha dạy, tự tâm không nhớ tìm cách thoát mau. Đó là cái phần này ở trong bản Kumara Thập không có, phần dưới này thì Kumara Thập cũng có. Khi ấy trưởng giả suy nghĩ thế này, các con ta sinh dưỡng nuôi khổ nhọc, các con tức là ví dụ cho những người tu, những người mà tu theo Đức Phật này. Bỗng nhiên lửa nổi, tức là cái khổ nó nổi lên. Cái này không phải bỗng nhiên, mà khổ nó có sẵn nó rồi, nhưng mà người ta không biết thấy nó là khổ, mà ta thấy nó là sướng chứ. Bởi vì tiền bạc là sướng gì, mình nói tài sắc danh thực tùy nhỉ, sướng chứ. Trời, ăn ngon sướng hơn là ăn dở chứ, đúng không? Ăn mặn ngon hơn là ăn chay chứ, ăn cục thịt bò bít tết ngon hơn là ăn chay chứ. Bỗng nhiên lửa nổi thiêu hủy đốt cháy, làm sao cứu con thoát khỏi nạn lửa. Khi ấy ông nghĩ tạo lập phương kế, mấy các con ta đắm say ca hát hỏa hại đến nơi, vẫn cứ chơi đùa khổ thay ngu muội, không thấy khổ đau các thứ xấu xa không hay nạn ấy, tâm ta lo lắng các con mê chơi, nếu chúng nỗ lực sẽ phát lửa cháy. Liền tìm phương kế ở ngoài ngôi nhà, sắp xếp kỹ nhạc. Kỹ nhạc tức là các thứ nhạc hay, trước mình nói là mình không phải nhạc xến, bày đủ đồ chơi của con ưa thích. Tức là ở bản Kumara Thập thì nó thêm cái phần xe dê, xe hiêu và xe trâu lớn, ở đây không có. Ông đều ban cho điều khiển âm tiết cùng lúc trồi lên, các con nghe xong tham ưa âm nhạc, ai cũng vội vàng hết sức cố gắng, tất cả chạy ra khỏi ngôi nhà lửa. Quý vị thấy rõ rệt cái này là ngày Trúc Pháp Hộ khác cái ngày Kumara Thập. Ông Kumara Thập ông làm ông vua, ông bắt ông dịch, hoặc là ông vua ông khuyến khích ông dịch, cho ông dịch, thành ra ông dịch cho những ông quan, cho những vua đọc nhiều hơn. Thành ra ông mới nói ở cho thêm xe dê, xe hưu, xe trâu, lại có thêm tôi tớ hầu hạ đi theo. Các ông quan ông hiểu liền, ông khoái nữa. Mỗi ngày là các ông bình mưu tính kế, cưa ghế nhau mà để mà lên. Thành ra càng được cái đó càng tốt. Thành ra nói với họ thì họ nói như vậy là họ hiểu dễ lắm, lẹ lắm. Nhưng mà nói với những ông nho sĩ nghèo sặc máu, ông chứ nói với ông, mấy ông nho sĩ đâu có cái gì đâu. Nhưng mà mấy ông biết phải biết quấy, thành ra coi như vậy. Nếu bây giờ nói ở những âm nhạc điều khiển âm tiết văn nghệ gì thì mấy ông khoái, mấy ông nghĩ như vậy thôi thích. Chứ còn nói bây giờ cho ông cái xe dê, xe hưu thì chắc ông cũng bán lấy tiền để mua gạo nhé, chứ mấy ông đủ xài cho nó được. Thoát khỏi khổ não, các con nhóm lại một chỗ ăn vui, không còn sợ hãi, tức là những người tu á. Lúc đó trưởng giả thấy các con ra trong tâm nhẹ nhõm, ý được thư thái, bày hết đồ chơi, ngồi tòa sư tử. Bây giờ thân ông đã được an nhiên, các nạn khổ kia vĩnh viễn không còn. Nay các con ta cần sức tinh tấn, mê nơi nhà lửa, tức là nhà bị cháy, phóng túng chơi đùa như trước đã từng ngủ nghỉ triền miên nơi lửa cháy mạnh. Người gặp ngàn lần này, tức là người tu mà ta không biết là cái đó nó khổ. Cũng giống như bây giờ hiện thời, bây giờ trên internet tôi thấy cái đó cũng hơi mắc cười. Mình nói xin lỗi nhưng cái đó cũng phải Phật giáo Việt Nam mình, thì chắc mình nói cũng đụng chạm ta. Cái này ở bên Úc á, có cái ông kia bằng Ajahn Brahm, ông là người Úc mà ông đi ông tu. Đúng ra là ông là gốc người Anh mà ông đi tu bên A Chang Chả đó, quý vị biết ở Wat Pa Pong. Mấy người mà thích tu nguyên thủy đó chắc không biết mấy cái đó. Tức là ông A Chang Chả đó thì ông viết cái sách mà ông tu rất là giỏi. Ông có cái chùa lớn đó, cho người ngoại quốc, cho những người Thái Lan nữa. Thì quý vị biết ở bên Thái Lan đó, thì cái dòng tu mà đàn ông á, tức là tỳ kheo đó thì có, chứ tỳ không ni là hoàn toàn không có. Chứ cái đó chắc quý vị biết rồi phải không? Tức là bên Thái Lan á, bên Campuchia cũng vậy đó, hoàn toàn không có tỳ không ni. Bởi vì đàn bà là không có đi tu được cái đó, mà cũng không cho, bởi vì cái luật của người ta đó, là ngày từ ngày xưa luật Đức Phật đó, là tỳ kheo ni mới có thể truyền giới cho tỳ không ni thôi. Nhưng mà vì tỳ kheo ni đã mất rồi, cái dòng ni nó mất biết bao nhiêu năm rồi, thì sẽ không thể truyền giới cho được nữa. Mà ông Tăng đó thì không được truyền giới cho tỳ kheo ni. Cái đó là luật rõ ràng của Đức Phật. Thì những ông nào mà truyền giới đó là phạm giới. Mà ông Ajahn Brahm này thì bây giờ ông tổ chức truyền giới cho tỳ kheo ni. Thì giờ khi mà ông tổ chức vậy thì lập tức ở bên A Chang Chả Wat Pa Pong đó là mấy ông mới đưa cái giấy ra excommunicate ông này. Tức là lão chúa đó thì kêu mình dứt hết phong công. Tức là đuổi ông này ra khỏi chúng. Đuổi cái ông Ajahn Brahm. Mà ông Ajahn Brahm là rất nổi tiếng. Mà những người Âu Mỹ đó thì người ta thích cái đó, người ta nghĩ là nam nữ phải bình đẳng chứ phải không? Giống như quý vị nhớ hồi trước mà mình học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới đầu thì mình cũng nói rồi, tức là cái kinh này mình đọc thì được, mình đọc mình thích, dân Việt Nam thích nhưng là dữ lắm, dân Tàu thích, dân Nhật thích, dân Đại Hàn thích, chứ còn Mỹ nó ghét, Âu Mỹ là hầu hết nó ghét là tại sao vô trong này nói cái gì đâu mà cái gì đó đàn bà thì thành cái gì, tức là đàn bà không được cái này không được kia, nó không chịu. Bởi vì về nhà mà nó nói vậy thì vợ nó là cúp quên phép cúp tem còn gì nữa, là hết ăn thì giờ không được. Với lại nó nghĩ là phải bình đẳng chứ, Đức Phật dạy người ta bình đẳng mà tại sao cái này lại không bình đẳng, ví dụ vậy. Thì cho quý vị thấy ý tôi muốn nói là ở đây quý vị thấy cái chuyện nó chuyện nó không có xứng đáng gì. Bây giờ thì ví dụ như bây giờ bà mấy bà ni nó không tu, không có theo cái dòng ni của Thái Lan được thì thôi, bây giờ chạy qua bên ông thầy Nhất Hạnh hay là mấy ông gì đó. À quý vị nhớ là Tây Tạng cũng có dòng ni nha, Tây Tạng cũng vậy. Thì mấy người đàn bà Tây Tạng đó mà muốn thành tỳ kheo ni đó là phải chạy qua ông thầy Nhất Hạnh hoặc là chạy qua một ông nào đó, từ mấy ông cứ chuyển đổi đại rồi. Khi còn cái dòng ni ở bên Tây Tạng cũng không có, thầy cho quý vị tự để ý được đó. Thì bây giờ quý vị thấy, nếu bây giờ mình nói bây giờ mình ham mình tu làm bà vãi quá thì thôi, bây giờ mình cứ kiếm lại mấy chỗ nào chùa nào mà người ta có bà vãi cho mình tu, nhưng mà không, cứ nhất định phải vô trong cái chỗ Ajahn Brahm tu rồi mới quay. Thành ra cái chuyện nó không phải, thì quý vị thấy ở đây cũng vậy. Cha nhìn các con lòng Phật an ổn, lúc đó các con đến từ trường giả, xin cha tôn quý ban cho chúng con như trước đã hứa các loại xe quý. Lúc trước gặp lửa mê muội không biết, tức là lúc trước bị khổ thì không biết, bây giờ Đức Phật chỉ cho thôi, bây giờ đi ra khỏi đó chỉ có cái Phật thừa, tức là như bây giờ quý vị tu là Bồ Tát đạo, nó đi lên ra thì thành Phật. Quý vị đừng có lý chuyện thành Phật cái gì nữa, thì lúc nó khỏe nó được giải thoát. Cha có dạy rằng các con vâng lời cha sẽ ban cho ba loại xe quý này, đã đến lúc xin thương cấp cho. Tức là cái phần này á, mấy ông này đã thoát khỏi nhà lửa rồi mà vẫn còn mê muội, vẫn còn nghĩ thời trời, bây giờ cha nói bây giờ mày ra bác sĩ thì tao mua cho mày cái xe Hummer hay là cái gì đó, tao mua cho mày căn nhà khoái quá, họ tu cho giữ. Thì quý vị thấy bây giờ nếu mà nó thành bác sĩ thôi kệ nó đi làm mà nó cũng kiếm xe Hummer, mình nghe nó chứ mất mớ gì, ông cha đâu cần phải mua cho nó. Nhưng mà nó không biết, nó mà nói là cha trước cha nói mua cho con đó. Thì mua con thì bây giờ mày không có tiền mày đăng ký mày đi làm nhà nước cái gì, nó trả lương mày cũng hơi sức mua gì. Khi đó trưởng giả bảo mở kho tàng vàng dòng quý báu, nhưng mà ông trưởng giả này tức là ông Phật, thành ra ông là đủ đồ hết, đồ quý tượng diệu đặc biệt quý giá hiếm có ở đời, làm những xe lớn không ai xứng bằng, trang trí huy hoàng chung quanh lan can, tức là trang nghiêm cái lục độ phản hành, giống như hôm trước mình học ở trong bản Kumara Thập rồi. Nhưng mấy cái phần này thì nói ngắn, nhưng mà ở trong bản Kumara Thập mình đi rất là dài, quý vị phải về nghe lại mấy cái phần chứ mình không có lăng nhằng ở chỗ này nữa. Kết chuỗi anh lạc mạng lưới lụa gấm trông rất rực rỡ, tức là cái này tượng trưng cho bốn cái trí tuệ á, bốn cái trí tuệ tức là bốn cái trí á, bốn cái trí thì quý vị nhớ là thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và đại viên cảnh trí. Thành sở tác trí á, tức là năm cái thức đầu, khi mình chưa tu á thì mình có năm thức đầu, mắt tai mũi lưỡi thân. Thì năm cái thức đầu này á, khi mình tu rồi nó sẽ chuyển thành trí, thức nó sẽ chuyển thành trí thì nó gọi là thành sở tác trí. Rồi cái ý thức á thì nó sẽ chuyển thành cái bình đẳng tánh trí. Cái mặt na thức tức là cái ngã thức á thì nó sẽ trở thành cái diệu quan sát trí. Và cuối cùng cái tàng thức tức là cái a lại gia thức ấy, thì nó sẽ chuyển thành đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí mình nói Phật nữa. Bởi vì hôm trước mình học ở bên kia rồi, thì ở trong cái bản Kumara Thập nói rõ hơn, tức là sa cừ mã não lưu ly vàng bạc, quý vị nhớ trong nó nói bốn thứ đó, thì trong nó không có nói như vậy, nó vàng bạc đan nhau bao phủ trên xe, treo các giải hoa, tức là tứ nhiếp pháp ở trong bản Kumar Lathap mình học rồi, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn phía chung quanh treo màn rủ xuống, tức là tứ hoàng thể nguyện. Tứ hoàng thể nguyện thì hôm trước ở trong bản Kumar Lathap mình cũng học rồi. Lớp lớp trên xe trải các tọa cụ đủ thứ gấm lụa nhiều không kể hết, lại thêm các loại lụa mềm làm lệm. Cái này quý vị học bản Kumar Lathap biết rồi ha, tức là dụng cho cái thiền định. Ngồi êm trên đó, ngồi yên lặng, tức là định lại tất cả những cái gì mình lăng xăng, mình định trở lại gom lại hết. Vô số vải quý thẳng chiếu trên dải xe, các vật trang trí giá đỡ ước ngàn vô cùng hiếm có, vô lực của tiền voi sức rất mạnh, tươi trắng như hoa, tức là cái này là tượng trưng cho cái trí tuệ vô lậu và thanh tịnh. Quý vị thấy ở trong bản Kumar Lathap thì không có voi, nhưng mà cái voi trắng này tức là tượng trưng như vậy, sức rất mạnh. Thì ở trên cái bản Kumar Lathap là trâu trắng mạnh, khỏe mạnh, quý vị nhớ không? Khỏe béo mạnh. Thân voi cao lớn uy nghi hùng dũng, cùng với bảo xa tức là xe báu để làm xe lớn. Khi ấy trưởng già chuẩn bị xe rong, thì cái này trong bản Kumar Lathap nó thêm cái chỗ mà tôi tớ đông nhiều theo hầu giúp đỡ, quý vị nhớ. Thì quý vị nhớ là trong bản Kumar Lathap thường nói thêm có cái vụ thêm tôi tớ nữa, để cho có mấy ông quan gì muôn vuông, tức là phải đệ tử chứ, chứ mấy ông đâu có thèm làm được móng tay đâu trời, nói tu hành chứ không có đâu, tức là muốn được cái gì đó thôi. Còn mấy cái ông này là ông nhà nho, mà quý vị biết nhà nho thì người ta phải cày ruộng người ta sống. Khi ấy trưởng già chuẩn bị xe xong cho con rồi nghĩ các người con này đều là con ta, phải ban đồng đều. Thì cái bản chữ nho là chư chánh sĩ trù giai thị ngã tử, chứ không phải là các người con ta, chánh sĩ á, tức là cái người Bồ Tát. Khi ấy các con nhảy nhót vui mừng khắp nơi khắp chốn, thích thú vui chơi, này xá lợi phất Như Lai cũng vậy, là đấng cha lành cứu độ quần sinh, tất cả muôn loài đều là con quật, tham dục ba cõi tà kiến buộc ràng, ta thấy ba cõi như nhà lửa kia, khổ não tràn đầy, lo buồn bất tận. Thì cái bản chữ nho ở bên đây nói là kế duy tam xứ như bị hỏa trạch, cần khổ não loạn của túc bách thiên. Thì cái bản Kumar Lathap là cái câu mà quý vị thuộc lòng nữa, tức là tam giới vô an dù như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn thầm khả bố ý. Đó là nói đến tất cả đều bị sinh già bệnh chết, đau khổ khóc than, Phật vì ba cõi cứu giúp muôn loài, dạo trốn thanh nhàn hoặc ngồi trong rừng, luôn luôn đúng lúc cứu độ ba cõi, chúng bị đốt cháy đều là con ta thức tỉnh tất cả, tức là Đức Phật là đồng đều giúp tất cả mọi chúng sinh, chứ không phải là chỉ có những người nào mà tu theo ngài mới tu, hoặc là tu lên cỡ nào thì ngài mới giúp thôi. Thức tỉnh tất cả khiến tự quay về, do ý thế này thì hiện cách kia, tất cả chúng sinh ngu không tin nhận, đắm trước ái dục mà tự buộc ràng, ta dùng phương tiện làm đại lương y, tức là làm thầy tốt, phân biệt tam thừa, tức là phân biệt cho ba thứ thanh văn duyên giác Bồ Tát, phân biệt tam thừa để dạy chúng sinh ba cõi đều nghe, bao nhiêu xấu xa tùy thời dạy họ, khuyên vừa thoát khỏi các Bồ Tát đó, đến nương Phật được tam đạt lục thông. Tam đạt tức là tam minh, lục thông tức là sáu thông thì quý vị biết rồi. Tam minh tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lộc tận minh. Còn lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thân thông, túc mạng thông, thần túc thông và lộc tận thông. Thì lục thông là chỉ có Đức Phật có. Ngũ thông thì mình tu mình có được, quý vị tu quý vị cũng có được, nhưng mà cái lộc tận thông là chỉ có Đức Phật mới có. Thành đại thánh tuệ tức là thành Phật, có người thành tựu duyên giác nhất thừa, được không thoái chuyển, chứng thành Phật đạo. Tức là cái phần này nói về phương tiện, tức là từ tiểu đến đại, tức là ngày xưa Đức Phật dạy, bởi vì chúng nó chưa biết cái gì, chúng nó còn ham, thì bây giờ phải tu. Cũng như hôm trước mình nói về đó, tu như vậy làm cái này thì được cái này, sướng quá, từ đó rồi đi lên rốt cục đa. Quý vị thấy ông Xá Lợi Phất là ông là đại trí Xá Lợi Phất, thì cháu ông được thọ ký đầu tiên làm Phật. Ngay trong phần này quý vị nhớ, ông đại trí Xá Lợi Phất là ông được thọ ký đầu tiên làm Phật, bởi vì ông nói rõ ràng như vậy. Hồi nào giờ con mấy chục năm nay Phật cứ nói tu tứ diệu đế bát chánh đạo, phải không? Tức là ôm bình bát đi xin ăn vậy, rồi tu ngồi nhà, ngồi dưới gốc cây, hoặc là ngồi suy nghĩ cái này tu cái kia. Mà bây giờ rốt cục Phật nói không ai cũng thành Phật được hết trơn. Nó nói trời ơi, cái này chắc là ma nó nói, cái này cũng phải đạo gì cục gì trời. Hồi nào giờ mình tu mấy chục năm nay rồi, bây giờ ra con chó con mèo cũng thành Phật, cái thằng nhỏ kia nó cũng thành Phật, thì nó cũng ngang mình à, đâu có chịu. Uổng công, mấy người đã quên tịt mất là người ta đâu có sống đời một kiếp. Ta trở lại đây cũng biết tới biết kiếp thứ mấy bao nhiêu rồi, nhưng người kia người ta cũng vậy. Thì hôm trước mình nói ở trong cái phần kia rồi, cái phần này là không có ở trong bối bản Kumar Lathap nữa. Thành đại thánh tuệ có người thành tựu này nè, tới gần cuối trang sau, trong trang 384 nữa, cái phần này không có cái đoạn tương đương ở trong Kumar Lathap. Thì cái này là cái bản của ngài Pháp Hộ khác, thì cho quý vị thấy hai cái bản chữ Sanskrit mà hai cái bản khác nhau. Giống như hôm trước mình nói rồi, mấy cái bản ở Gengis là 5 bản khác nhau, 5 bản Pháp Hoa khác nhau, thì mỗi bản cũng khác. không còn hối hận nhờ vậy, nhờ thí dụ này không còn hối hận nhờ vậy thân cận gần với Phật thừa tin nhận tất cả thành bậc tối thắng, do đó xiển dương đức tin bình đẳng hàng phục dứt trừ cho cả thế gian, trí tuệ chư Phật đạo đức đặc thù cứu đầu quy ngưỡng đấng thánh trung tôn căn lực giải thoát, nhất tâm như vậy. Thánh trung tôn tức là Đức Phật, căn lực giải thoát nãy mình nói rồi phải không, căn tức là ngũ căn, lực tức là ngũ lực, giải thoát tức là bảy cái phần bồ đề đó, thất bồ đề phần, nhất tâm như vậy. Tam muội chánh định, tam muội chính định tức là cái phần định sau cùng ấy. Muôn vạn ức ngàn con của chư Phật thường rất tôn trọng, nên gọi pháp này đại thừa tôn diệu. Ngày đêm thệ nguyện hàng phục ma quân, luôn luôn tinh tấn kính mộ không rời, trong suốt nhiều năm trải vô tận kiếp độ thoát chúng sinh vô số muôn ngàn. Ví dụ xe báu là nơi nghĩa này, dùng đó dạo chơi đến đạo tràng Phật, vô số Phật tử lúc đó vui mừng, có người lắng nghe an trụ tu tập. Tới chỗ này là cái phần của ngài Cung La Thập không có. Bởi vì thật ra cái phần này nếu mà giảng cho mấy ông quan kia, nó thật các ông giỏi giỏi văn chương rồi gì, cái về đạo mấy ông ngu lắm. Thì nếu quý vị thấy cái phần này nói cho không được, cái này là phải nói cho mấy ông thầy mới nói, là tại hồi nào giờ này các ngài tu căn lực giải thoát, tức là tu tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì khổ tập diệt đạo, thì cái đạo của nó là có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần và bát thánh đạo. Thành ra phải tu từ dưới đi lên. Thành ra mấy ông tu cực dữ lắm, mà bây giờ nói bây giờ trời ai cũng có Phật tính hết trơn, rốt cuộc ai cũng thành Phật hết. Thành ra mấy ông nghi ngờ. Thành ra ở trong này ngài mới phải giảng thêm ra đó, độ thoát chúng sinh vô số muôn ngàn, ví dụ xe báu là nơi nghĩa này. Bây giờ này Xá Lợi Phất hiện giả nên biết, chỉ có một thừa chứ không có ai. Quý vị thấy cái danh từ hay hơn trong bản Kinh Ma La Thập, ngài nói hiện giả chứ không có hai, đến khắp mười phương tìm cầu tất cả, biết Đức Như Lai khéo dùng phương tiện khuyên tu dần dần từ nhỏ đến lớn, trước hiện thanh văn chứng quả duyên giác, đức khắp ba cõi chỉ mới bỏ dục, sau đó chỉ dạy đạo lớn Bồ Tát, tức là từ từ cái này tiệm tu từ dưới đi lên. Ân Phật thấm nhuần ví như ruộng tốt, tùy theo giống trồng kết quả khác nhau, thì cái này không có trong Kinh Ma La Thập, tức là ví dụ về cái ruộng không có. Người trồng khác loại đất chẳng tăng giảm, Phật cũng như thế, tức là ví dụ mọi người đều có Phật tính hết. Bây giờ mình tu theo cái này, bây giờ mình nói thẳng ra như vậy, bây giờ mình không tu đạo Phật nhưng mình tu đạo Chúa như nữa, thì cái đất của mình nó vẫn là Phật tính. Mình mượn cái cây thánh giá mình trồng lên thôi, mình để đó, nhưng mà mình không nghĩ là cái đó mình là Phật tử sao. Mình mà nói mấy cái người này Phật tử gì đâu trời, ông đeo thánh giá rõ ràng mà ông không lần chuỗi này, ông lần chuỗi bên cô chẳng hạn, thì không phải. Thì bây giờ quý vị nghĩ đấy, bây giờ cái chùa này chẳng hạn, bây giờ quý vị thấy ông Phật ngồi đây gì, quý vị nói cái này chùa Phật gì, mà cách đây chỉ mười mấy năm nữa. Cái chùa này là người ta thờ Chúa, mà trên này đâu có tượng Phật này, trên này là cây thánh giá. Thì giờ lôi cây thánh giá xuống bỏ Phật lên thì cũng vậy thôi. Cái chùa nó không hoàn toàn đổi, không có gì thay đổi hết. Cái đất tâm của quý vị á, tức là cái đất Phật này á, nó giống hệt nhau thôi. Quý vị mượn cái thây này, mượn cái thân khác, mượn cái người Việt, mượn cái người Ấn Độ, mượn cái người Mỹ, hoặc mượn cái thân hình nào ra để mà khác ra thôi, hoặc là làm chó làm mèo gì đó, nhưng mà tất cả quý vị đều có Phật tính hết. Cái đó khó, hơi khó hiểu phải không? Rất nhiều người ta không chịu đâu, nhất là ngày xưa đó. Nhưng mà đây quý vị thấy rõ rệt, người trồng các loại đất chẳng tăng giảm, Phật cũng như thế. Vì cả mọi loài thường dạy đạo lớn, người học ra giảm, Phật đối chúng kia là cha muôn loài, tức là tùy theo phương tiện mình tu theo như vậy thôi. Người ví dụ bây giờ mình nói bà Theraza chẳng hạn đó, mình nói là sơ, nhưng mà bà có thể là bà là Bồ Tát, mình không biết được chuyện đó. Vô số ức kiếp tự thiêu đốt thân ở trong ba cõi nạn khổ kinh khủng, Phật làm hướng đạo, tức là người dẫn đường, khiến được niết bàn. Này các tiền giả, hôm nay nên biết từ bỏ sinh tử, thoát nạn khổ đau, những vị Bồ Tát trụ nơi pháp này quyết tâm trí thành vâng theo dụ ấy. Cái này nói rõ rệt ha. Tất cả đều nghe tuệ sáng của Phật, chư đại đạo sư thực hành phương tiện như chư Bồ Tát, cần phải truyền bá ái dục xấu xa, ác độc đáng nhàn, người tâm tâm tối mà thấy ô nhiễm, cho nên đạo sư vì nói sự khổ dạy bốn thánh đế, tức là tứ diệu đế, phân biệt rõ ràng. Giả sử mọi người không rõ các khổ, đắm trước trần lao chẳng muốn xa lìa, vì những người này Như Lai chỉ dạy nhân vì tập đế. Cái phần này trong bản Kinh Ma La Thập nói rõ mà mình cũng học rồi, thành ra bây giờ mình đi lướt qua cho lẹ thôi. Cái vị khổ tập diệt đạo hôm trước mình học hết nhiều lần rồi, không có lằng nhằng ở đây nữa. Ái dục đoạn trừ thường không đắm trước, đã được niết bàn. Đối ba pháp này thì cái bản chữ Nho của nó là dĩ đắc diệt độ, chứ không có nói hẳn chữ niết bàn. Hầu hết là nhiều chữ đó, họ cái dịch sang như vậy. Hiểu rõ không lầm thì đường giải thoát, hoặc tu tám đường, tức là tu bát chánh đạo, liền được thoát khổ. Này Xá Lợi Phất, vượt thoát bao điều thọ không sở hữu cho là giải thoát, thì thật chẳng phải giải thoát hoàn toàn, chưa phải diệt độ. Đó, quý vị thấy, tức là bây giờ lên làm A-la-hán nữa, bây giờ mình lên tới tầng định thứ tư phải không, tức là phi tưởng phi tưởng xứ, nó đã ngon lành rồi. Mà quý vị nhớ cái ông Bất Đầu Lâm Phất, ông thầy của Đức Phật ngày xưa đó, ông lên trên đó, phi tưởng phi tưởng xứ, ông lên đó rồi, mà rốt cục ông vô trong cung vua đó rồi ông gặp đàn bạn gái gì đó thị nữ gì đó, cái ông mất thần thông cũng phải đi bộ ông lội về đó. Vừa thoát bao điều thọ không sở hữu cho là giải thoát, thì thật chẳng phải giải thoát hoàn toàn, chưa phải diệt độ liền gặp đạo sư Phật gì, vì duyên gì nói rằng các ông chưa đạt giải thoát chính sẽ thành Phật, sẽ được như ta là vua các pháp. Thì tại sao Phật lại nói như vậy? Các ông phải tu mà các ông không phải là làm thành cái người quân hầu đầy tớ theo tôi như vậy, mà các ông cũng sẽ thành Phật y hệt như tôi như vậy. Sẽ được như ta là vua các pháp, truyền pháp an ổn, Phật hiện nơi đời này xá lợi Phất, pháp ấn của ta là pháp tối hậu, khéo nói vi diệu vì thương chư thiên và chúng thế gian, dầu ở nơi nào một mình truyền bá, giả sử có người giảng thuyết kinh này hoặc ai khuyến trợ khiến người hoan hỉ nghe diệu pháp này, phải kính người ấy cũng dường đầy đủ các vật quá khứ vâng giữ pháp này đến không thoái chuyển. Nếu lại có người vui tin kinh này từ xưa đã gặp chư Phật quá khứ cũng đã vâng thuận, các bậc thánh tôn và từng được nghe kính mộ kinh này đều đã từng thấy dung nghi của ta, lại cũng được thấy thì kheo chúng tăng. Tức là cái bản Kumara Thập thì nói là nếu có người nào tin lời ông nói thì là thấy ta cũng là thấy ông. Quý vị nhớ hôm trước mình học nữa. Cái phần này thì ở trong bản Kumara Thập có hết, thì bây giờ mình đọc cho nó lẹ thôi. Thường lại trông thấy chúng Bồ Tát này, người tin kinh này đức cũng như vậy, tất cả đều thấy chư vị Bồ Tát đi từng kinh này. Tin từng kinh này thì hôm trước mình học ở trong bản Kumara Thập rồi. Quý vị nó chưa học thì bây giờ mình nhắc lại thôi, chứ quý vị đã học kinh Diệu Pháp Hoa bị hiểu liền rồi. Kinh này không phải là cái bản kinh này. Kinh này tức là cái Phật tính. Thành ra nếu mà quý vị nói là cái kinh này, quý vị về cứ cầm bút kinh thì chép thôi. Và quý vị nói thôi ông chỗ nào ấn tống kinh này tôi đóng tiền vô cho tôi được phước, thì quý vị cứ việc cắm tiền nó đi. Mà kinh này tức là cái Phật tính, cái khi kiến Phật. Thường lại trông thấy chúng Bồ Tát này, người tin kinh này đức cũng như vậy, tất cả đều thấy chư vị Bồ Tát đi từng kinh này thì cũng như vậy. Kẻ nào ngu mê chẳng dốc lòng tin, nếu nói kinh này là được thần thông, những bậc thanh văn không sao đạt được, đến bậc duyên giác cũng chưa hiểu rõ, tức là thanh văn duyên giác cũng chưa có hiểu được cái Phật tính rồi. Mà hiện nay ta có các chúng thanh văn như Xá Lợi Phất vững tin pháp này, vì ông là đại trí thì Đức Phật mới thọ ký cho ông thành Phật. Mà quý vị thấy rõ không? Lúc đầu ví dụ như ngày xưa mà tôi đọc mấy kinh này tôi thấy quái đản rồi. Ông thọ ký cho ông Xá Lợi Phất ông thành Phật, mà ông phải tu biết bao nhiêu đời phụng chỉ biết bao nhiêu Đức Phật nhân thành. Trời ơi, một ông Phật biết bao nhiêu mới được, mà giờ bắt ông làm như vậy mà ông thành Phật, mà ông lại hoan hỉ, ông mừng quá, ông nói làm sao kỳ cục vậy trời. Nhưng mà thì ra là ông Xá Lợi Phất ông là đại trí tuệ thì ông mới hiểu như vậy. Tức là người ta không có sống đời một kiếp. Nhưng mà thành Phật nó chỉ là cũng giống như là mình đưa cái ấn chứng mình nói là tức là cái người này là đã tu hành rất đàng hoàng, đứng đắn, thế thôi. Chứ phải thành Phật tức là khác với người khác. Quý vị thấy ông Phật ông thành Phật ở cái nước Ấn Độ rồi á, 49 ngày ông thành Phật rồi thì ông vẫn chịu 10 cái nạn như thường. Ông thành Phật xong sao ông cũng ôm cái bình bát ông đi như mọi người. Chứ ông đâu phải là ông có tà lọt ôm bình bát thì ông đi theo đâu. Ông cũng phải ôm mình bắt như mọi người. Rồi tới lúc mà ông chết thì ông cũng nằm dưới cái cây ta la đó. Nó rồi ông đi cầu, rồi ông đi lết trong đường 3 ngày như vậy cũng thấy tưởng tượng. Vướng tin pháp này, hàng thanh văn ấy tin pháp lớn này hiện tại chấm dứt không vướng các duyên. Nếu như có người với kinh pháp này sinh lầm hủy báng Đức Phật tối thượng, bọn người ngu tối thường ôm mái dục chưa từng hiểu rõ pháp bậc vô sinh, vì kẻ hủy báng Phật khéo phương tiện hiện hữu thế gian Phật thường thấy rõ. Người nghe Phật này giảng tội phúc đây tâm không hoan hỉ, mặt mày nhăn nhó. Đúng rồi, cái bản chữ nho, cái này họ dịch tiếng Việt cũng hay lắm, bởi vì cái bản chữ nho của nó là nhan sắc bị biến, tức là thay đổi cái sắc mặt, thay đổi cái sắc mặt. Nhưng mà đây ông dịch là mặt mày nhăn nhó thì đúng rồi không? Ta còn phải thế hay diệt độ rồi, không giúp thì kheo. Đúng là cái chuyện biên chép kinh này, thật ra không phải giúp thì kheo, mà cái bản chữ nho là bất xử tỳ kheo, thư tả tư kinh. Tức là không sai mới ông tỳ kheo, mới sai mới ông thầy, mướn mới ông thầy chùa được mà bắt, mới ông viết kinh này. Cái danh từ của ông thầy này, ông là Trúc Pháp Hộ, ông không sợ, ông là thầy tu, ông không sợ nói chuyện đó, sợ đụng chạm thì mấy ông thầy buồn phải không? Không phải. Ngày xưa rõ rệt như vậy, những cái người mà người ta có tiền đó thì người ta mướn mấy ông thầy làm những chuyện như vậy. Người ta mình nói là cúng dường hay là gì, thật sự là người ta mướn mấy người làm gì đâu. Nhưng mà làm như vậy thì cũng tốt cho mấy ông thầy, để cho mấy ông đừng có làm chuyện khác, ngồi đó mà chép kinh vậy thôi. Tại vì ngày xưa người ta không có in được như vậy, phải chép bằng tay không? Cái đó là tốt. Thì giờ trong cái bản chữ nho là bất xử tỳ kheo, là không sai tỳ kheo. Phật dạy tội ấy mọi người hãy nghe, nếu người phỉ báng kinh pháp nơi đây mất thân người rồi đọa ngục vô gián, ở trong ngục này đủ trong một kiếp hay vô số kiếp, qua thời gian này nếu tội đã hết thường bị ngu si, nếu được ra khỏi nơi trốn địa ngục sẽ lại đọa vào súc sinh cầm thú làm chó dã can thân hình tiêu tụy. Cái này nói hôm trước mình học rồi, tức là nếu mà vậy rốt cục vẫn không ra khỏi được cái nhà lửa, tức là không ra khỏi cái nhà cháy, bây giờ thành ông này bà nọ rồi xuống lại thành kia thì cứ xoay qua trở lại vào ngoài. Nơi trốn địa ngục sẽ là đọa vào súc sinh cầm thú làm chó dã can thân hình tiểu tụy, vào ở nhà người thường bị làm hại. Nếu người oán ghét kinh pháp Phật đây sắc thường biến đổi thân thể đen đúa vì tội đã làm sắc mặt xanh xao thân hình gầy yếu không được tươi tắn, vì các nhân ấy sống nơi khốn khổ bị ném ngói đá khóc lóc kêu la, người này thường bị đánh đập nhốt trói, đói khát thiếu thốn, thân thể khô xấu, dọa vào súc sinh, lạc đà lan lừa thường mang chuyện nặng, lại bị đánh đập trong lòng áo não, chỉ nhớ cỏ nước, thì bán kinh này bị tội như vậy. Tức là cái này quý vị đừng có nghĩ cái nghĩa đen của nó. Hôm trước mình học kinh Diệu Pháp Vinh Hoa, kinh bản của Ma La Thập mình nói rồi, tức là tất cả đều là ẩn dụ hết. Thành ra quý vị nói như vậy, tôi mình phải bán kinh Pháp Hoa, cái người tôi nó ốm nhóm nhách, hoặc là tôi bị ung thư, bị nội tạng, hay bị cái thẹo này thẹo kia, hoặc là bị cùi á, không phải chuyện đó. Thành ra nhiều khi mình ngu ấy, mình ngu cái mình ra ngoài đường mình thấy ôi thằng này nó bị sứt môi, tức là ngày xưa nó chửi kinh Pháp Hoa, cái chuyện đó quý vị thấy ngu phải không, ngu quá rồi gì nữa, không phải chuyện đó. Mà Đức Phật nói cái ví dụ của nó, nói cái ẩn dụ của nó, bởi vì quý vị biết ngày xưa nó cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, nhất là những người mà ta đã tu theo những cái môn phái khác đó, mà mình người ta nghe cái này người ta chịu không nổi quý vị. Thành ra bằng cớ được quý vị thì nhớ cái ngài Nhật Liên Tông, quý vị có cái quyển mà Nhật Liên Tông của Nhật Bản này. Nhật Liên Tôn, Nhật Liên là Nichiren. Nhật Liên Tôn là cái ông theo cái giáo pháp Diệu Pháp Liên Hoa, mà ông phổ biến pháp môn Pháp Hoa ở bên Nhật. Không phải là ông người chế ra Pháp Hoa là có từ lâu bên Tàu, mà ông lôi qua mà ông làm giữ. Thành ra những cái người mà ta ghét ông, quý vị biết ngày xưa là chính ông là đã bị bên đem ra sự tử mà. Bị đem đầy, bắt đi đầy là thiếu gì, mà chính các ông sư khác đó, bắt xuống suối, bắt ông đi đem đầy ra đó. Bởi vì những cái người mà pháp môn khác, người ta không chịu pháp môn Pháp Hoa, người ta không chịu, tao tu thì tao phải có cái này, thành tựu cái này, thành tựu kia. Chứ còn bây giờ nói tao như mày, mày như tao, tao không có được cái đó. Thằng kia, mày là đệ tớ, mày là đệ tớ, chứ không có theo mình ngồi ngang hàng với tao, ví dụ vậy. Nếu có đi vào xóm làng huyện ấp bị trẻ khinh khi dẫn chơi dẫm đạp kẻ ngu si ấy, sau khi chết đi liền lại sinh vào bần cùng hèn hạ, hay làm đỉa run sống bằng máu mủ, hoặc bị điếc ngọc không được tự do. Quý vị thấy tất cả những đoạn này đừng có hiểu nghĩa đen, bởi vì nếu mình quý vị thấy đứa nào trời mình sanh cho con mà bị điếc, bị gì cái mình nói trời ơi thằng này chắc là kiếp trước nó thì bán kinh Pháp Hoa, mình nói vậy người ta nói mình cấu giả ha. Không được tự do, nếu người phỉ báng kinh này bị tội, thường nhiều tật bệnh thân thể sinh dòi, bị nhiều trùng bọ giúp gì ăn thịt, tâm thường uất đức, chẳng rời bệnh đau. Mấy phần này hôm trước mình nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản Cú Ma La Thập mình nói mấy cái ví dụ rồi, quý vị về quý vị nghe lại cho nó lẹ. Kẻ nam tử kia không tin kinh này, ngu si đần độ, thường sống bòn sẻn, tánh thường tham lam, bởi vì nó chấp ngã, dễ hiểu không? Sinh ra mù lòa, người đời quên lãng mù lòa, tức là tối, không có trí tuệ. Chứ không phải là mù lòa là đuôi, mấy người mà đuôi hoặc là mấy người bị tiểu đường máu cao mai mốt cái mắt nó mù, rồi nói là mấy người này không phải chuyện đó, quý vị nhớ, mù lòa, tức là không có trí tuệ. Người đời quên lãng, cố chấp chẳng tin, Phật đạo đại thừa, miệng thường hôi thối, thân thể tanh hôi, yêu quái quỷ thần thường sống với chúng. Quý vị thấy rõ, cái gì ẩn dụ nó đúng không? Tức là mấy người đó với lại thứ yêu quái, quỷ ma gì đó là một thứ với nhau, sống chung với nhau, ngu tầm ngu mã tầm mã mà. Chứ không phải là ở chung với là mấy con quỷ. Đối với mọi người nói chẳng ai tin, tức là chữ tín. Quý vị hôm trước mình học trong bản của Ma La Thập mình cũng nói rồi. Nếu người không ưa nơi giáo pháp này thường bị bần cùng và luôn thiếu thốn, thân chưa từng được mặc y phục đẹp, nếu nhà có của chẳng dám uống ăn hoặc làm điều chi đều không thoải ý. Tất cả những cái này là tại vì cái chấp ngã, quý vị hiểu không? Đều không thoải ý, giả sử muốn cầu vật dụng an ổn, nếu mà có được cũng bị mất ngay, làm các hành ác quả báo như vậy. Nếu mời thầy thuốc ra toa bốc thuốc, khéo biết điều hòa chỉ được đúng pháp, vẫn không hết bệnh, bệnh càng nguy kịch, tật bệnh triền miên không được cứu chữa. Cái này phải thông bản Ma La Thập giống hệt mẹ. Giả sử có ý gây dựng việc gì thì gặp quấy phá, hành động đấu tranh lại bị hủy nhục và bị tù tội, người phạm kinh này sẽ bị họa ấy. Nếu người phỉ báng về kinh pháp này sẽ không thấy được một thầy cõi đời, tức là một Đức Phật và vua cõi người, giáo pháp của Phật, cuối cùng đọa vào quỷ thần tu la, thường gặp tai ương điếc lắc không nghe, ngu si mê muội chẳng nghe chánh pháp. Nếu có người nào phỉ báng kinh này ở vào đời sau trọn kiếp mù tối, kết quả tội này gặp nhiều tai ương, mù tối giống như trước. Tức là tất cả những cái này nó là cái ẩn dụ thôi. Mù tối tức là không có trí tuệ, tức là sẽ không nghe thấy Phật pháp, không được cái gì hết, mà tối ngày chỉ lo đi kiếm tiền hoặc lo kiếm danh kiếm lợi kiếm gì đó thôi. Nếu có người nào phỉ báng kinh này ở vào đời sau trọn kiếp mù tối, kết quả tội này gặp nhiều tai ương, vô số thời kỳ bao nhiêu là kiếp như cát sông Hằng, thường sẽ câm ngập miệng không thể nói giáo pháp của Phật, tức là chống đối lại Phật pháp thôi, chứ phải là câm luôn. Như sư tử hống chỗ đọa địa ngục, như trốn dạo chơi đọa đầy nẻo ác như ở nhà mình, nếu hủy bán kinh tội nhiều như thế, làm nhiều người bệnh thường hay câm ngập hoặc sống trong đời sẽ bị tội đây, hoặc giữa mọi người nói dối hai lời, khi sắp qua đời mạng sống chấm dứt, thân họ thường gặp biết bao khổ đau, trăm ngàn muôn ước vô số tai họa, dung mạo hắc ám chẳng ai muốn nhìn, bị lờ phong hủi tích chứa hôi thối, tự chấp bản ngã, nan nhan sắc đen đũa, ôm lòng ân hận. Cái này nó nói rõ rệt hơn, tức là tất cả những cái trên mình nói thì mình thấy trời nhiều chuyện, cái này chắc là mê tín quá, chứ ai mà không phải bệnh. Ngay Đức Phật còn bị bệnh cũng mới chết, chứ không phải Đức Phật nói là cứ an nhiên thị tịch gì đâu. Ông đi bị tiêu chảy đi 3 ngày trong rừng như vậy, quý vị thấy cũng khổ lắm. Nhưng mà đây tại sao lại nói như vậy, thì cái bản nói rõ rệt, tự chấp bản ngã, tức là vì mình chấp cái ngã mình là có thật, Bởi vì cái người mà tu có biết cái Phật tính rồi hoặc là tu Bồ Tát đạo rồi là người ta không còn thấy ngã, hoặc là thấy cái ngã nó là không thật. Thì là quý vị mới hiểu. Thì quý vị nhớ là mình cứ phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoài nữa. Độc hại tăng thêm dục tình hừng hẫy, dục tình là sự ham muốn, không có tiết chế lại ưa ngang ngược, khác gì súc sinh, tức là chỉ vơ về mình thôi, bị ngã mạn, tức là cái gì là cũng phải về mình. Thế mà đụng chạm tới mình là mình phiền dữ rồi. Này Xá Lợi Phất, hôm nay Thế Tôn dù nói hết kiếp tội báo những người phỉ báng không tin kinh pháp hoa này, tức là cái Phật tính. Nếu mà phỉ báng thì không tin cái kinh pháp hoa này, tức là không tin vào cái Phật tính, tức là không tin mọi người đều bình đẳng với nhau á, thì nó sẽ ra như vậy. Kể sao cho siết thấy được nghĩa này phải nên xét kỹ. Vì vậy Như Lai bảo Xá Lợi Phất không đem pháp này giảng bày phân tích cho kẻ ngu si vào thời thực pháp, tức là phần giống như bản Kuma La Thập, tức là những cái kẻ nào mà nó không tin pháp hoa đừng có nói với nó, để nói với nó thì sẽ nguy hiểm cho mình nữa. Có kẻ thông minh nghe nhiều học rộng trí khí kiên cường thường tu các pháp, tức là cái phần này bắt đầu nói bây giờ những cái người đó, cái hàng mà nó không tin nó thì không nói với nó, nhưng mà những cái người nào thì mới nên chỉ bày cho họ cái kinh pháp hoa, thì đầu tiên là tu Bồ Tát đạo, tức là lục độ, giống hệt như trong bản Kuma La Thập. Có kẻ thông minh nghe nhiều học rộng trí khí kiên cường thường tu các pháp, hoặc người phát tâm quyết cầu Phật đạo, những người như vậy mới được truyền giao, tức là cái này là người có trí tuệ, tức là cái lục độ thứ sáu. Pháp chưa từng có, vì họ đã gặp trăm ngàn đức Phật, trồng nhiều vô số công đức như ý, tâm tánh người này sáng tỏ như trăng, xứng được truyền dạy, tức là cái thiền định thứ năm á. Kinh điển như thế, nếu người tinh tấn thường sống từ tâm tinh tấn, suốt cả ngày đêm bi tâm trói dạng, chẳng nghĩ tự thân không tiếc thọ mạng mới được nói cho quyển kinh pháp ấy, tức là cái tinh tấn ba la mật, tức là cái thứ tư. Ai thường cung kính không nghĩ xấu người, nội tâm chuyên nhất xa kẻ phàm phu, thường ở chỗ vắng hoặc ẩn núi cao, những người như vậy mới được nghe pháp, kết thân bè bạn thương giúp lẫn nhau và lánh biết xa loại bạn xấu ác. Nếu thấy như vậy mới là con Phật, mới nên gặp gỡ dạy kinh pháp này, tức là cái phần nhẫn nhục, đó là cái thứ ba. Không phạm giới cấm như ngọc báu sáng, trí luôn vâng theo kinh điển đại thừa, phải biết người ấy là con của Phật, siêng tu pháp này, tụng một phẩm kinh, nếu bị mắng chửi và bị hủy nhục vẫn đem lòng từ thương xót chúng sinh, trí thành cung kính phục hành lời Phật, những người như thế mới nói pháp này, tức là chỉ giới. Nếu giữa hội chúng người tụng kinh này tâm thường ứng hợp lãnh hội không ít, cho đến vô số thí dụ lời lẽ, vì khắp mọi người thuyết kinh giáo này, tức là bố thí. Quý vị thấy không, đâu có nói bố thí tiền bạc gì phải không, mà cái này là bố thí pháp, là cái chánh, chứ không phải đưa tiền. Vì rõ rệt quý vị nhớ lục tổ Việt Nam về sau cũng nói như vậy, thành đạo không do thí tiền. Thì quý vị thấy cái chùa Hải Đức, cái thùng phước sương nằm thuốc lá trong kẹt đó, nhìn không thấy đâu tiền, sau trời đó sao mình cho tiền vô không thấy được hòm công đức thùng phước sương gì hết, không có cái bảng nào. Bởi vì ghi cái bảng lên là quý vị hết cái tiêu công đức rồi. Quý vị nhớ ngày hôm trước mình nói rồi phải không, ngày Bồ Đề Đạt Ma đó, nói về Lương Quả Đế, mày Quả Đế hỏi chấm ở đây 10 dặm cất một cái chùa nhỏ, 100 dặm cất một cái chùa lớn, được bao nhiêu công đức? Bồ Đề Đạt Ma nói không công đức gì cả. Hôm nay Như Lai giảng giải đạo phẩm đến nơi cứu cánh, mọi người hoan hỉ. Nếu có tỳ kheo muốn cầu giáo pháp, nếu thấy kinh này phải vui kính nhận. Vị ấy phụng trì kinh đại thừa đây, tâm thường tinh cần không thích việc khác, chỉ một bài tụng trí không rời đổi mới được thọ trì kinh điển như vậy. Nếu như có người ái mộ kinh này nên sùng kính thọ như thân Như Lai, hoặc người suy nghĩ muốn học pháp này nếu đã được nghe cúi đầu lễ nhận, người ấy chẳng còn nghĩ tìm kinh khác, cũng chưa từng nghĩ sách vở thế gian thực hành Phật đạo. Cái này giống như bản Kuma La Thập. Trí tại căn lực, căn tức là ngũ căn, lực tức là ngũ lực, kiến tấn niệm định tuệ, hai cái nó giống nhau, trước mình học rồi, đều xả bỏ hết. Tức là quý vị thấy tu xong rồi bỏ, không có chấp gì nữa. Chuyên giảng kinh này, này Xá Lợi Phất, dẫu trong một kiếp nếu vô số dục phân biệt giảng nói, nếu người phát nguyện cầu tuệ giác Phật hãy đem kinh này tuyên dương giảng pháp, tức là hết cái phẩm ưng thời. Bây giờ mình chấp tay đều nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thân Phật đạo.